Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin hãy mở rộng lòng từ bi, xin hãy gia hộ để tâm chấp ngã có thể được bứng gốc. Chỉ có chút khen chê mà đã tràn ngập niềm vui nổi tuổi, chỉ mới chút lời nghịch tai mà đã không còn nhẫn nhịn nữa rồi. Thấy người đau khổ mà lòng chẳng động, khi có cơ hội bố thí thì lại bị ngăn trở bởi tập khí bõn sẻn tham lam. Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con, xin hãy mở rộng lòng từ bi, xin hãy gia hộ để tâm con thấm nhuần giáo pháp. Dù là vô nghĩa nhưng con lại xem nặng luân hồi sanh tử. Khi thực hành pháp thì luôn hôn trầm và buồn chán, những lúc khác lại tỉnh táo hứng khởi và vui tươi. Vì miếng cơm manh áo con bỏ rơi các giá trị lâu dài, tuy đủ dùng nhưng con vẫn ham muốn nhiều hơn nữa.
Ở đây nhắc nhở chúng ta sao? Xin Thầy hãy gia hộ để cho cái tâm chấp ngã có thể được bứng gốc. Cái tâm chấp ngã rất là khó dẹp trừ, phải không quý Phật tử? Mà ở đây là gia hộ cho con bứng được cái gốc đó luôn. Tâm chấp ngã nó thể hiện ở đâu? Chỉ có chút khen chê mà đã tràn ngập niềm vui nổi tuổi. Chỉ mới chút lời nghịch tai mà đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi. Đó là cái tâm chấp ngã. Vừa nghe chút khen thôi, một chút chê thôi, thì sao? Trong lòng đã tràn ngập niềm vui và nổi tuổi. Khen cái sao? Cái tâm tràn ngập niềm vui hết trơn, tràn đầy hết trơn, hưng phấn lên, phấn khởi lên, phải không? Tươi tắn lên. Mà nếu mà chê thì sao? Buồn tủi, phải không? Cái nỗi tủi, tủi thân, tủi cho cái số kiếp của mình, đi đâu cũng gặp chuyện này chuyện kia, chuyện buồn mà nói về hồi của mình, tuổi cho mình. Quý vị thấy chưa? Cái đó là mình được khen, cái kia là mình bị chê, cái nọ là mình được đưa lên, bây giờ là mình bị hạ bệ xuống rồi. Quý vị thấy chưa? Là đi đâu vòng vòng hồi thì cũng là cái gốc, là cái tôi, cái bản ngã đó. Cho nên mình tu mà mình biết được cái gốc á, thì mình tu đó nhẹ nhàng, tu rất là thảnh thơi và an lạc. Mà không biết cái gốc tu á, dù như mình có chạy đến chỗ nào đi nữa rồi mình cũng khổ đau. Tại vì cái gốc khổ không phải ở bên ngoài, mà gốc khổ là từ cái chỗ chấp ngã, cái tôi. À, mình đi đến đâu mà cũng mình nghĩ là quan trọng, mình quan trọng hơn. À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng đến chỗ nào mình cũng thấy phiền lòng, đến chỗ nào mình cũng không vừa ý, đến chỗ nào mình cũng không cảm thấy thỏa mãn. Đó, Đức Phật gọi rằng chữ khổ tức là bất toại nguyện. Thầy ơi, ngoài đời con khổ quá rồi, con vô chùa thấy con tu phải không? À, lại vô lúc đầu thì cũng thấy yên vậy đó, thấy cũng vui, mà ở thời gian cái sao giận chán, chán cái đổi qua chỗ khác, đổi qua lúc đầu cũng thấy vui, cái thời gian nữa cái tu cái sao chán nữa, phải không? Cái đổi qua chỗ khác, đổi riết cái thông, bây giờ về nhà thôi, về nhà làm cái tỉnh thất, biến cái nhà mình thì tỉnh thất, đóng cửa thôi. Mà mình mà làm cái tỉnh thất rồi là khỏi có ai nói gì hết trơn, tức là coi như chỗ mình tu thôi à, là không bao giờ có phiền não. Nhưng mà có không? Con nói buồn hơn, buồn chịu không nổi, muốn kiếm đông cho vui mà ra đông thì cự giận. Như vậy thì mình chạy đi đến chỗ nào? Rồi bởi vì á, cái cội gốc ở bên trong tâm mình chưa có thấy được cái thực tướng của thân và tâm, đó tức là vô ngã. Khi mình thấy được cái mình nó không có cứng chắc, nó không có cái lõi, nó không bền, nó tạm bợ đó, phải do tắm gội ăn mặc thở kết hợp lại thì mới có đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái mình nó nhẹ tên thì có cái gì đâu quan trọng. Thì vậy đi đến chỗ nào mình cũng thấy rất khỏe, rất bình an. Cho nên thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con, xin hãy mở rộng lòng từ bi, xin hãy gia hộ để cái tâm chấp ngã có thể được bưng gốc. Gia hộ là không phải gia hộ để cho con làm ăn phát đạt, không phải gia hộ cho con được khỏe mạnh, không phải gia hộ để cho con vạn sự kiếp tường như ý, mà gia hộ cho con chứng được cái đệ nhất nghĩa đế thâm sâu nhất của Phật Pháp, tức là bứng được cái tôi, bứng được cái gốc khổ và cái tôi. À, chỉ mới có chút lời nghịch tai thôi mà đã không còn nhẫn nhịn được nữa rồi, đừng nói chi ở nhà vô đạo tràng tu thôi. Mà nếu mà nói cái câu gì mà nó hơi nhọt chút thì nghịch tai, thì lúc đó là sao không còn nhẫn nhịn được nữa rồi, có khi giận không thèm đi tu nữa, giận cái cô đó mà bỏ chùa, bỏ huynh đệ, thì có đó ai lỗ? Vậy mình tưởng đâu mình vậy là mình mạnh mẽ, ai vậy đó mình yếu. À, cho nên tất cả cái đó đều phát sinh từ cái bản ngã mà ra. Thấy người đau khổ mà lòng chẳng động, khi có cơ hội bố thí thì lại bị ngăn trở bởi tập khí bỏng sẻn tham lam. Thấy người ta khổ mà lòng không có động, không có xúc động, không có cảm động, không có rung động, rồi không khéo mình tu là nó trở thành vô cảm. Chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Có một số người họ chưa biết tu á, chưa có nghe pháp, thấy người ta khổ, thấy mấy người ăn xin tội nghiệp thương lắm, giúp đỡ cho, nhưng mà tu thời gian rồi trơ trơ không cho gì hết. Hỏi tại sao vậy? Mỗi người nó có cái nghiệp của người ta, ta có nghiệp ta để ta chịu, rồi mình cho vậy là người ta không có trả nghiệp hết làm sao? Cái đó là hoàn toàn sai lầm. Nếu mà mới nghe thì thấy giống như đúng, nhưng mà thật sự đó là gì? Đó là cái tập khí bọn sẻn tham lam, cái tập khí keo kiệt, không có thực hành được cái hạnh thí xả, không có gieo cái phước báo cho mình Và cũng không có được một chút cái tâm từ bi, cái tình thương của cái người đệ tử Phật. Cho nên phải khéo, chứ còn không khéo là thà không học, chứ mà học Phật trật rồi đó, có khi á, nó còn á, quý vị thấy sao? Có khi còn sai nặng hơn là mình không học. Không học mà còn biết tình, biết nghĩa, phải không? Biết bổn phận vợ chồng, con cái này kia nọ. Còn mình học mà không khéo, học bát nhã, khổ kể người ta, không hết mà có gì đâu, phải không? Quý vị thấy chưa? Thì cái đó học nó nguy, cái đó học rất nguy. Cho nên càng học thì cái tình thương của mình càng mở ra, càng lớn rộng. Càng tu thì cái tâm thí xả của mình nó càng ngày càng thêm tăng trưởng, để cho cái lòng của mình rất là giàu dạt từ bi, cái tình thương rộng mở. Thì cái đó mới tu đúng chánh pháp.
Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con, xin hãy mở rộng lòng từ bi, xin hãy gia hộ để tâm con thấm nhuần giáo pháp. Dù là vô nghĩa, nhưng con lại xem nặng sanh tử luân hồi. Khi thực hành giáo pháp thì hôn trầm và buồn chán, còn những lúc khác lại tỉnh táo, hưng khởi
và vui tươi. Không biết cái này có trúng không? Trúng nhiều không? Nhiều cả bao nhiêu? Nhiều lắm.
Không, quý vị thấy không? Thầy gia hộ cho tâm con thấm nhuần giáo pháp.
Quý vị thấy cái chỗ này đó là cầu nguyện nó khác với cầu nguyện của mình nhiều không? Khác không? Đây mới là chân chánh cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện cái này mà được rồi cái thì chấm dứt khổ đau. Còn mấy cái cầu nguyện kia được rồi mà nó khổ, nó cũng tiếp tục khổ à. Bây giờ Minh Thành nói, cho nên này sẵn nói qua cái vấn đề cầu nguyện á. Ghi cái danh sách đó, 5 trang giấy, 5 trang. Mà thầy đọc mà nếu mà thiếu hay là lộn chừng 1-2 tên thôi, hay là đọc cái tên mà thiếu cái tuổi, hoặc đọc cái tuổi mà thiếu cái ngày, kiện liền, khiếu nại. Thật ra xin thưa quý Phật tử, có nhiều Phật tử họ không tin, họ đâu có cầu an, cầu siêu gì đâu. Nhưng mà mình tin, mình biết có cái sự cầu nguyện, có sự tội phước, tại vì cũng tiến hòa bộ hơn người ta rồi. Nhưng ở đây Minh Thành nói cao cấp, ở đây Minh Thành nói đại học chứ không phải học đại. Rồi đây là từ là trung học lên đại học không, cho nên học cao thì bây giờ không có giống như mấy người mới vô chùa nữa. Quý vị thấy không? Xin thưa quý vị đó, quý vị mới vừa khởi cái niệm là để cầu nguyện thôi, là 10 phương 3 đời chư Phật biết được cái tâm niệm của quý vị hết trơn. Cho nên cái sự cúng là đòi hỏi cái tâm cung kính, tôn trọng, thanh tịnh và hồi hướng. Thì cái công đức nó có dân mạng. Chứ còn cúng á, mình bỏ ra cái gì đó, mình kêu thầy phải làm như vậy vậy cho mình, thì đó là một sự trao đổi có phước nhưng mà rất nhỏ. Giống như là ở ngoài đời kêu bằng cái gì? Bánh gì đi, bánh gì lại? Bánh ít đi thì bánh quy lại. Thì hai cái đó nó cũng xê xích nha, không có bao nhiêu hết trơn. Ví dụ quý vị buôn bán đi lời, ví dụ như mua chừng 7 đồng bán ra 10 đồng. Thì nếu mà mình làm phước mà giống như nãy giờ nói thì nó giống như buôn bán nha. Tức là 7 nó lời được 10 vậy thôi. Còn mà đem cái tâm cung kính, tôn trọng, thanh tịnh, hồi hướng, cái công đức đó nó có thể gấp ngàn lần, vạn lần. Thậm chí nếu mà mình hiểu được cái tâm ba la mật trọn vẹn thành kính thì cái công đức nó như hư không. Quý vị chọn cái nào? Chọn cái giữ chứ, chọn ba la mật, phải không? Thì nhớ rằng mai mốt là không có so đo mấy cái đó, không so đo mấy đó. Thí dụ như nhà mình chừng á, xin thưa quý vị, thí dụ nhà mình 30 người thì mình cầu nguyện đại biểu chừng 5-7 người, 9 gì được rồi. Mấy người nào mà ví dụ cầu an thì mấy người có bệnh nhiều đó, đại diện mấy người vậy đó là được rồi. Chứ mình đừng ghi hết từ xong rồi có mấy Phật tử ngồi trên chánh điện rồi mà nghe mới động hồi, cái lúc đầu nghe riết rồi cái chở chân họ cái nhăn mặt, nhăn mặt hồi cái sao ngồi chồm hổm, ngồi chồm hổm xong cái thôi đi xuống luôn, sách đãi đi luôn. Thì quý vị thấy như vậy vô tình á, cái tâm mọi người đâu có thanh tịnh, đâu có an lạc, mà hồi hướng công đức thì sao được chọn vậy em? Thấy chưa, quý vị thấy chưa? Cho nên mình thành nhắc với Phật tử từ từ để hiểu cái ý nghĩa của sự cầu nguyện cúng dường. À, tâm chân thành, thanh tịnh và cung kính á, thì cái phước báo nó có thể tiến tới cái chỗ công đức. Cái đó là cái quan trọng. Ở đây nói cầu nguyện cho tâm con được thấm nhuần giáo pháp, thấm nhuần chánh pháp là sao? Chánh pháp của Đức Thế Tôn được định nghĩa rằng là pháp Thế Tôn là khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian, và ngược đưa mình tới cái chỗ hướng thượng và người trí chứng biết. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật định nghĩa cái chữ pháp của Ngài. Pháp của Phật á, là pháp toàn hảo ba chặng, chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Chặng đầu toàn hảo bằng cái sự giới, bằng giới. Nãy quý vị thọ đó, giới là giúp cho mình được an lạc trong hiện tại. Chặng giữa được toàn diện là định, giúp cho tâm của mình được bình an. Giới là bảo vệ thân, định là bảo vệ tâm. Quý vị thấy sâu không? Và cuối cùng cái chặng mà toàn thiện ở phía sau đó là tuệ. Tuệ là không những được bình an trong một cái thời gian khi tâm định, mà trí tuệ nó có thể bứng luôn cái gốc nãy chúng ta nói, cái gốc khổ. Chỉ có cái trí tuệ duyên sanh vô ngã mới phá vỡ nổi cái bản ngã vĩ đại của vô mình, không có nào phá nổi. Từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến bây giờ, trước Đức Phật hàng mấy nghìn năm không có cái giáo lý duyên sanh vô ngã. Khi Đức Phật ra đời mới nói cái pháp duyên sanh vô ngã. Và tới ngày hôm nay, tất cả các đạo trên thế giới không có một đạo nào có cái pháp duyên sanh vô ngã, duy nhất chỉ có đạo Phật. Cái đó là giáo lý độc và đặc của Phật giáo, tức là đặc biệt và độc đáo, độc nhất vô nhị, không có đạo nào có cái giáo lý vô ngã, chỉ có đạo Phật mới có. Đó là linh hồn, đó là trái tim của đạo Phật. Cho nên ai học Phật mà không biết cái này thì chỉ học dòng ở phía ngoài thôi, gieo cái phước thôi. Còn đi sâu vô á, tới cái giáo lý vô ngã đó thì chấm dứt hết đau khổ, bởi vì cái trí huệ nó phát sanh. Ở bên thành giới thiệu cho quý vị là cái pháp trực tiếp để cho quý vị đạt tới vô ngã, tức là thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thở vào là mượn, thở ra là trả, mạng sống là trong hơi thở mình không thiệt. Đó là giáo lý vô ngã, trong một hơi thở. Cho nên quý vị nhớ cái phương pháp thực tập mà quý vị ứng dụng, quý vị mới thấy được á, tại sao mà bên thành ai bữa nào giảng cũng nhắc cả thở vào A Di, thở ra Đà. Không có một đạo nào trên thế giới có cái giáo pháp duyên khởi vô ngã, tức là cái sự kết hợp, không có một cái gì tự nó có thể tồn tại riêng biệt đó. À, cho nên á, mình á, thấy được cái pháp của Đức Phật rất là tuyệt vời, trị cho mình hết cái bệnh tâm. À, giới là trị cái bệnh thân ở ngoài. À, định là nó ổn định cái tâm của mình. Tuệ là nó phá vỡ cái si mê, thành tựu cái tuệ giác. À, vậy là gọi là khéo thuyết giảng và thiết thực hiện tại. Thiết thực á, là ngay tại chỗ bây giờ. Thiết thực như thế nào? Chẳng hạn như giờ quý vị thấy nghe cái người đó nói cái câu mình bực mình tính cự lại, thì mình nhớ lại cái giáo pháp Đức Phật dạy mình nhún nhường nhẫn nhịn, Đức Phật dạy mình buông xả. À, một cái sự nóng giận lên nó chỉ đốt mình, cháy người, khổ cho cả hai, không có lợi ích. Chỉ cần ngay lúc đó quý vị khởi lên cái tâm quán sát như vậy, cái tâm niệm giận nó tan biến, thì quý vị thấy có thiết thực không? Thiết thực hiện tại ngay tại chỗ đó không? Còn nếu lúc đó mà mình không biết tu, mình cứ để cho nó bùng lên, thì lúc đó là sao? Thì nó cháy lan hết. Thì quý vị thấy thiết thực là ngay chỗ đó, ngay một tâm niệm sân nóng giận mà mình biết tu, mình chuyển hóa nó, nó trở thành đó mát mẻ thanh lương. Còn nếu ngay chỗ đó mình không biết tu thì nó đốt cháy hết tất cả. Đó gọi là thiết thực hiện tại. niệm tham khởi lên cũng vậy. Thấy đồ đẹp 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 phải không? À, rồi giờ móng khởi lòng tham. Mà nếu ngay cái chỗ đó mình biết ra cái này dính vô là mệt rồi nha. Lẫn bên này vậy là ở không yên đâu à. Phải không? À, công an lợi thăm này này kia nữa. À, khỏi cái tâm nên dừng lại được ngay chỗ đó là xong. Cho nên gọi là thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại. À, rồi đó, không có trải qua thời gian, tức là Đức Phật nói đó, thực hành cái pháp của ta đó, không phải đợi tới 5 năm, 10 năm, 3 năm, 1 năm, 2 năm. Mà pháp của ta là không đợi thời gian, không có trải qua thời gian, tức là ngay chỗ nào thực hành, kết quả liền tại chỗ đó. Chẳng hạn như giờ quý vị đang ngồi đây, nghe pháp, tâm an lạc, thanh tịnh, có kết quả liền tại chỗ. Nếu đang ngồi đây mà không có nghe pháp, mà hai ba người ngồi lại đang nói chuyện người này người kia, thì lúc đó là sao? Nó khác liền. Cho nên nó vẫn nói pháp của Phật là không đợi trải qua thời gian, mà cái câu đặc biệt là đến để mà thấy cái chỗ này. Phật pháp là vậy đó. Cứ việc đến đây nghe, thực hành rồi sẽ thấy. Mời bạn đến để mà thấy. Rồi là giống như người uống nước nóng lạnh tự biết. Đó là chánh pháp. Chứ không phải đợi tới 10 năm, càng không phải đợi tới chết rồi mới có kết quả, không có. Ngay lúc thực hành, kết quả ngay tại chỗ đó. Cái đó là định nghĩa của chánh pháp, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni định nghĩa à. Rất là quan trọng, quý vị để ý cái chỗ đó. Đó, là có cái khả năng hướng thượng, tức là pháp của Phật đưa mình càng ngày, càng bước lên cao, giống như là cái tòa lâu đài 100 tầng ở Đài Loan có cái gọi là Di Liễn Di, tức là 101 tầng. Mấy người Phật tử đòi đưa Minh Thành lên, Minh Thành nó tốn tiền không thèm lên. Tại vì khi mà đi qua Úc giảng pháp thì mấy Phật tử có đưa lên là 90 tầng mà. Đi cái dù lên tới 90 tầng. Cái vậy thì á, trên 100 tầng như vậy đó rồi phải bỏ tầng này rồi mới lên tầng kia. Rồi bỏ tầng kia rồi mới lên tầng kia. Chứ giờ quý vị nói không, bây giờ tôi không chịu bỏ cái chỗ này đẹp của tôi thích đây à. Tại vì quý vị có lên được tới cái tầng cao nhất 101 tầng không? Được không? Không được. Cho nên á, mình tu cũng vậy đó. Nhiều khi mình mới tu mình làm được có một chút á, cái mình nghĩ sao? Tu giờ vậy cũng được rồi. Tôi làm cũng nhiều lắm rồi, chỉ biết một ngày tôi hai thời. Phải không? Rồi chị thấy ông này tôi cúng tùm lum hết trơn, chùa này tôi cúng nhiều lắm. Mà không những cúng đây mà còn Tiền Giang, còn Sóc Trăng, Gạch Giá, Cà Mau đồ này kia nữa. À, 32 tỉnh thành tôi làm hết trơn. Phải không? Giàu cho được như vậy cũng chưa nữa. Quý vị thấy không? Đức Phật là vô lượng phước huệ, không bao giờ cảm thấy đủ. Đức Phật có một cái biệt hiệu gọi là dục vô giảm. Quý vị nghe lạ không? Dục vô giảm là cái lòng tham muốn của Đức Phật không bao giờ suy giảm. Kỳ vậy. Phật dạy mình bớt tham muốn sao Phật là tham muốn hoài không suy giảm. Là Phật tham muốn gì? Phước huệ công đức. Cho nên Phật tích lũy đó, không phải lục ba la mật, không phải thập ba la mật, không phải bách ba la mật, 100 ba la mật, không phải 1000 ba la mật, không phải một dạng ba la mật, mà Phật tích lũy vô lượng ba la mật, tức là vô lượng công đức mà làm với cái tâm trọn vẹn thanh tịnh. Vô lượng ba la mật. Chính vì vậy đó mà mình muốn tiến tới cái chỗ cao của giáo pháp á, mình phải bỏ dưới rồi mình mới lên trên được. Cho nên mình cứ ghi nhớ, mình cứ nắm chặt những cái mình làm á, thì mình không có tiến tới cái chỗ tận cùng. À, cho nên quý Phật tử á, là nhớ đó là làm xong rồi cứ xả, làm xong rồi cứ buông. Thì quý vị làm được hoài, mà càng ngày quý vị càng lên cao, quý vị lên tới tầng 101. Quý vị sẽ ngắm được hết cả thành phố. À, cho nên ai mà muốn tu tiến cứ việc, cứ nhớ đi lên lầu là nhớ là dễ tu lắm. Nhà mấy tầng phải không? Vô chùa cũng mấy lầu phải không? Cứ mỗi lần vô quý vị lên lầu đó, mình tu mình phải bước lên vậy đó. Bỏ bậc thang này mới lên bậc thang kia, bỏ bậc thang kia mình lên bậc thang nọ, bỏ bậc thang nọ mình lên bậc thang. Như vậy mỗi lần mình đi bậc thang tức là mình đang học pháp. Cái pháp gì? Cái pháp tiến lên. Pháp tiến lên. Mà coi chừng mấy cái cậu thanh niên mà nhớ lộn bài tiến lên là kẹt à nha. Cái này không phải à, cái này là cái pháp tiến lên. Còn cái vụ kia nó, cái bài đó nó tên tiến lên nhưng mà thật sự là nó tiến xuống. Còn cái pháp của người ta tiến lên là lên thiệt, còn cái kia tiến lên là xuống không à. Phải không? À, quý vị để ý chỗ đó. dù vô nghĩa nhưng còn lại xem nặng sanh tử luân hồi.
À, những cái việc mà ở trong thế gian á, nhiều khi á, thật là cũng rất là xót xa quý Phật tử. Nhiều khi thấy là thương, trong chùa không có chuyện đáng là gì hết trơn, rồi cũng là rùm đen lên, rồi cũng phiền. Hoặc là trong nhà cũng vậy, không có chuyện gì đáng hết trơn, rồi cũng lên trên sanh sợ, ra đoạn gây sợ. À, quý vị thấy không? Chuyện bé là sẽ ra to, chuyện to làm ra bự, chuyện bự làm ra đại sự, mà đại sự không khéo nó tới hình sự. Nó không biết tu, không biết tu không có cái chuyện gì quan trọng, mình chết thì không lo. Thành ra mình thấy được như vậy rồi đó, quý vị thấy cái tâm mình nhẹ lắm, không có chuyện gì quan trọng. Chỉ có chuyện giữ cái tâm mình thanh tịnh, trí huệ, công đức, cái đó mới quan trọng. Tự nhiên mình đối với mọi chuyện phù phiếm những cái bụi bặm, nó không dính mình được, nhẹ tên vậy. Cho nên trong kinh Di Ba Cợt có cái đoạn đó, lúc đó đó là có các vị thiên nữ tán hoa cúng dường, rải hoa lên, tung hoa lên, giống như mình mấy cái buổi lễ lớn, quý vị nhớ không? À, đưa linh cữu hòa thượng hay là những cái buổi lễ đó, gì lớn lớn rồi quý vị thấy có mấy Phật tử cầm mấy cái rổ hoa phải không? À, mấy cái rổ hoa, rồi xong cái mình hốt cái mình á, rải lên, cái đó gọi là tán hoa cúng dường. À, thì qua nó rơi tới đâu là lên tới thân của các vị Bồ Tát là rớt xuống hết trời. À, mà mấy cái vị mà tu mà chưa có công đức sâu, chưa có kinh nghiệm tu hành nhiều đó, chưa có chứng quả lớn, cái nó vướng lại trên áo. Mà các vị Bồ Tát là rơi đầu rớt tới đó, rơi tới đầu rớt tới đó hết trời. Mà mấy cái người vướng là càng phủi rồi nó càng vướng, phủi gì nó dính vô, càng phủi nó càng dính, mà tham phủi mà nó rớt. Mà tại sao vậy? Mình thấy nó thiệt, cho nên mình càng phủi thì nó càng dính. Mà mình không có xem nó là quan trọng, mình không cần phủi nó dính không được, tự nó rơi. Cho nên đừng đặt nặng vấn đề, đừng quan trọng quá vấn đề. Đối với mọi việc gì đến á, mình dùng cái tâm thái nhẹ nhàng, cái tâm thái tỉnh sáng của chánh niệm, cái tâm thái đó của cái sự yên định. Tại sao người ta cũng tu, người ta an lạc, ta nhẹ nhàng, mình cũng tu mà không thấy an lạc. Cho nên mình đặt lại cái vấn đề, đặt cái vấn đề. Khi thực hành pháp thì hôn trầm và buồn chán, nhưng lúc khác là tỉnh táo, hứng khởi, vui tươi. Cái chỗ này nó trúng cái bệnh lắm. Vì miếng cơm manh áo mà con bỏ rơi các giá trị lâu dài, tuy đủ dùng mà con vẫn ham muốn nhiều hơn nữa. Một chữ không đủ mà thêm 4-5 chữ vậy. Trong đây có 1 chữ à, mình thành thêm 4 chữ. Quý vị nhớ hai cái câu nè: vì miếng cơm manh áo mà con bỏ rơi các giá trị lâu dài, tuy đủ dùng mà con vẫn ham muốn nhiều hơn nữa. Bồ Tát Tịch Thiên ở trong Nhập Bồ Tát Hạnh đã nói rất là hay, nói mấy con bọ nó, quý vị thấy nó ăn cỏ đó, mình nhìn thấy nó ăn dễ ợt, cứ ra thấy cỏ ăn thì phải ra, nó rất là đơn giản đối với cái ăn. Nhưng mà mình không khéo á, rồi mình nặng nề với cái ba cái ăn mặc tiện nghi nhiều quá đó, thì mình khổ hơn các cái loài ăn đơn giản. Giờ không phải mình nói rồi, thầy ơi vậy con ra con ngắt rau vô con ăn thôi, không phải. Nhưng mà cái ý ta nói là gì? Đừng có để cho cái ăn, cái mặc, cái ở, cái tiện nghi đó nó đốt chết hết cả cuộc đời của mình, nó đốt cháy hết cái thời gian quý báu của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ mình biết tu rồi, chứ mình không biết tu coi nội cái ăn là ngày mấy cử, mặc là mấy bộ đồ, mở ra 2 tủ cũng còn đầy nữa. Có một Phật tử cũng là thành đạt lắm đó, thưa thầy, con hay cái phòng của con đó là như gần bằng cái giảng đường này nè, đồ của con đồ modern hàng hiệu không ha, mà con bận xin thưa thầy đó là phải mấy tháng mới giáp, tức là ngại bộ vậy đó, mấy tháng trời vậy đó mới giáp hết cái tủ đồ của con. Nhưng mà từ cái ngày mà con phát tâm về con tu thầy, con có 2 màu thôi à, màu nâu với màu lam, khoáng đơn giản, con đem con cho hết. Quý vị thấy không? Thì mình không phải mà tới mức độ vậy, nếu vậy thì hay, nhưng mà nếu chưa được vậy thì mình cũng nhẹ hơn. À, cho nên á mình ít có phiền não, chứ còn không ấy dọn lên cái món này ăn cái gì lạc, cái món kia canh chua sao chua quá vậy, đồ kho sao mặn quá vậy, phải không? Quý vị thấy không? Mặn thì thêm cơm vô nhiều một chút, múc ít thôi, ai kêu múc nhiều. Vậy thấy chưa? Nó đơn giản vậy đó. Thấy không? Chua thì húp ít ít thôi, đừng húp nhiều. Vậy thấy không? Rồi hồi nó cũng no, vậy cho nó xong. Cho nên nhiều khi mình thấy, mình biết tu, quý vị tự nhiên nó sanh ra nhiều cái trí huệ lạ lắm, vô lượng trí huệ nó sanh ra. Mỗi chỗ nào cũng là cái chỗ mình thực hành tu tập hết trơn. Ăn cơm là một thời khóa tu. Như vậy thì tất cả thời gian làm cái gì cũng đưa cái tu vô hết trơn. Cho nên nó không có uổng phí cái thời gian của mình. Và mình tu như vậy rồi, trong mỗi cái làm của mình đều có hạnh phúc, đều có an vui ở trong đó. Và nó rất là màu nhiệm, rất là kỳ diệu. Quý vị mà biết tu của chỗ này nó độc đáo nha. Khi tâm mình có chánh niệm, có sự tỉnh thức á, mình làm cái gì nó cũng màu nhiệm hết trơn. Như vậy thì cái tâm của mình nó an lạc thanh tịnh rồi đó, thì trí mình nó sáng ra, thì nó biết mình phải làm gì làm gì, thì tự làm đâu có nó hợp đúng đó. Quý vị thấy không? Chẳng những làm đẹp mà có khi nó độc nữa, độc đáo. Như vậy nó mình tu á, cái ăn cơm của mình nó cũng trở thành ra cái phép lạ, cái bước đi của mình nó cũng trở thành ra thần thông. Đạp tới đâu nó sen nó trồi 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 lên tới đó. Cái người có chánh niệm á, còn người không chánh niệm mà đạp trúng gai gốc biển chai. Vì thế không mình biết tu á, hay lắm. Mà mình phải biết tu, dùng rõ cái chữ đó, hiểu pháp rồi nghe pháp, rồi mình biết đem thực dụng nó thì nó mới thành công. Còn nếu không, dầu cho mình nghe mình hiểu thôi, mình nói thao thao bất tuyệt, mình nói lúc mình nói thì sắp tới niết bàn rồi, cực lạc ở trước mắt rồi, nhưng mà tới chừng mà trở ra thực tế rồi, cực lạc không thấy mà thấy cực khổ. Niết bàn không thấy mà thấy gì? Có một cô nó thấy địa phủ. Quý vị thấy không? Nó khác, nó khác giữa cái người hành giả và cái người học giả. À, cho nên á, quý vị á, khéo biết thì á, trong cái miếng cơm, trong cái manh áo, trong cái bước chân, thậm chí trong cái công việc của mình làm, nó tràn ngập cái sự tỉnh giác, chánh niệm và soi sáng ở trong đó. Nó rất là đẹp, rất là đẹp nếu mà mình biết tu.
Thầy ơi, xin hãy nhớ nghĩ đến con, xin hãy mở rộng lòng từ bi, xin hãy gia hộ để con thấu tột được sự vận hành của nhân quả. Xin hãy gia hộ để con phá tan được kẻ thù, những cảm xúc tiêu cực. Bên ngoài con tỏ ra là một hành giả chân chánh, nhưng bên trong tâm và giáo pháp lại chẳng quyện hòa nhau. Như con rắn độc, con che giấu những tâm cảm xấu ác. Đến khi gặp khó khăn thì các khuyết điểm tự hiện bày. Xin hãy gia hộ để con nhận ra lỗi lầm của mình. Một ngày trôi qua là một ngày cái chết đến gần hơn. Một ngày trôi qua là một ngày con tim con càng trở nên chai đá. Con vẫn theo chân thầy mà sao lòng quy ngưỡng như sút giảm. Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng vơi đi.
Xin thầy hãy gia hộ để cho con thấu tột cái sự vận hành của nhân quả. Thấu tột được cái sự vận hành của nhân quả. Một ý nghĩ của mình, một lời nói của mình, một hành động của mình đều có cái vận hành của nhân quả. Ý nghĩ của mình là mình đang gieo hạt, mình muốn gieo hạt cam hay gieo hạt ớt, cái đó là do mình gieo. Mình muốn gieo để trái chanh hay là mình gieo hột táo hay là gieo hột bơm, thì tự mình bơm đây nó có hai nghĩa. Quý vị biết trái bơm có hai nghĩa. Một là trái bơm, là trái táo á. Còn hai là bơm lụ đạn. Quý vị thấy không? Nó nổ. Thì mình muốn gieo cái hạt nào mình lửa mình gieo. Ý nghĩ, lời nói và hành động của mình là mình toàn đang gieo hạt. À, mà mình không có thấu suốt cái vận hành nhân quả đó thì mình gieo toàn những cái hạt đắng, hạt cay, hạt chua và hạt chát. Thì khi á, mà mỗi ngày mình tưới tắm cho nó thì nó lên ở cái cây và nó ra cái trái khổ, đau, sầu, bi. Còn nếu như đó mà mình toàn nghĩ, toàn nói, toàn làm những cái hạt mà nó đưa đến cái trái ngọt, trái thơm, trái ngon, thì khi mà nó ra cây, ra trái rồi đó thì chẳng những mình ăn mà còn cho người thân mình ăn. Cho nên đó, quý vị nghe mấy thầy phụng nguyện đó, một người làm phước ngàn người hưởng, một cây trổ hoa vạn cây thơm. Quý vị thấy không? À, nó có lan tỏa ra. Xin hãy gia hộ để con phá tan được kẻ thù, những cảm xúc tiêu cực. Cái kẻ thù của mình là ai? Mình tu làm gì có kẻ thù. Xin hãy gia hộ để con phá tan được kẻ thù. À, con Phật tử nó kẻ thù là chính mình, sao mình lại thù mình? Con cô nó xem cái tôi lớn rồi có ai nói khác. À, tham sân si đó, tất cả những cái đó là nó đúng là kẻ thù á. Kẻ thù nó làm cho mình không có được hạnh phúc, mà mình không lo trị ở trong tâm, kẻ thù trong tâm, phải không? Mà mình lo dẹp kẻ thù bên ngoài. À, và như thế là mình làm ở ngoài ngọn, làm ngoài ngọn là mình khổ hoài. Cho nên đó, trong nhập vào tác hạnh, ngài Tịch Thiên dạy rất là hay. Ngài nói rằng là đó, là khi mà mình nổi giận ra, cái tâm mình nổi giận lên, thì cái nổi giận lên đó, nó làm cho mình đó, bức rứt, bực dọc, nóng nảy, khó chịu. Tại sao mình ghét cái người làm cho mình nổi giận mà mình không ghét cái cơn giận? Cái chỗ này là chỗ sâu sắc nha quý vị. Tại sao mình ghét cái người làm cho mình giận chứ mình không ghét cái cơn giận của mình? Mình ghét cái cơn giận của mình đó là mình lo hàng phục cái tâm sân ở trong mình, phải không? À, mình lo hàng phục cái tâm tham muốn ở trong mình, mình lo hàng phục cái tâm á, hơn thua, tranh đấu, ích kỷ, ganh đua vân vân, tật đố tị hiềm. Mình lo hàng phục, đó là những kẻ thù đó nó làm cho mình bất an, kẻ thù đó nó làm cho mình sầu muộn, kẻ thù đó nó làm cho mình ngủ không được, kẻ thù đó nó làm cho mình á, sầu bi khổ u não. Mình không lo dẹp cái kẻ thù đó, mình cứ lo tại người này, tại người kia, tại người nọ. Cuối cùng mình á, trở thành ra thích đổ và thừa, phải không? À, thành ra ở đây nói mình á, phá tan cái kẻ thù và những cái cảm xúc tiêu cực ở trong tâm mình á. Xin hãy gia hộ để con nhận ra lỗi lầm của mình. À, làm sao để nhận ra được lỗi lầm của mình rất là hay quý vị. Cho nên cái nửa tháng sám hối một lần đó, mình thành thấy của Phật tử lại đông lắm. Ha, trên này mình thành xuống lại cái gõ bon cái lại xuống, phải không? Gõ bon cái lại xuống 108 lại cũng lại, mà ngũ bách danh 500 lại cũng lại luôn, chứ đừng nói là 108, giỏi lắm. Mà thậm chí là nghìn lại cũng lại luôn, có không quý vị? Có người lại được nghìn lại luôn. À, rất giỏi. Nhưng mà giỏi đó không, chưa đủ. Giỏi thêm cái nữa là giỏi gì? Xin hãy gia hộ để con nhận ra lỗi lầm của mình. Cái này mới giỏi. Nhận thấy được lỗi lầm của mình, cái đó mới giỏi. Cái ý nghĩa của sự sám hối là để nhận lỗi sâu thẳm ở trong tâm của mình, nhận thấy những cái điều mình còn sai, mình trật, mình á phạm. Khi mình nhận thấy sâu sắc cái sai quấy của mình rồi đó, mình thay đổi, mình chuyển hóa, mình làm cho nó mới lại,
mà làm cho nó trở nên đẹp ra, cái đó mới chân nghĩa của sám hối. Cho nên mỗi một cái lại xuống, lại xuống, con hứa với Ngài là con sẽ là làm mới lại, con làm đẹp lại, bởi vì con là người đẹp, con đâu có thích xấu. Bây giờ thấy không? Cho nên là sám hối là làm đẹp đó, trang điểm đó, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Bây giờ quý vị có thêm một cái nghĩa mới nữa, sám hối tức là trang điểm, làm đẹp. Tại vì mình nhận ra cái xấu đó thì mình sửa cái xấu, sửa xấu thì nó hết xấu, mà hết xấu thì nó thành gì? Thành đẹp. Quý vị thấy chưa? Hết xấu rồi cái mình tu tập theo những cái phước, những cái thiện, những cái công đức nữa, thì như vậy đó là mình làm đẹp lắm. À, cho nên á quý vị á, mà suy xét sâu sắc á, thì cái sám hối rất là hay. Sám hối nó rộng ra, cả trong mọi lúc mọi nơi, mình nhìn từng cái cử chỉ hành động, cái tâm niệm của mình. Chứ không phải sám hối chỉ có một tiếng đồng hồ trong cái ngày 14 hoặc là cái ngày 28, 29. À, thì như vậy thì á, quý vị sẽ đó, thực hành cái tu tập nó sẽ tiến bộ rất là mau chóng, rất là nhanh. Đây nè, một ngày trôi qua là một ngày cái chết đến gần hơn. Một ngày trôi qua là một ngày tim con càng trở nên chai đá. Nghe câu này nghe buồn. Ngày trôi qua là ngày cái chết càng gần hơn. Quý vị nghe cái bài kệ của Hòa Thượng chúng ta rất là đặc biệt. Minh Thành đọc và Minh Thành rất là bất ngờ. Nhân khi bệnh á, thì á, Hòa Thượng cái cảm tác, nghe là nhân bệnh cảm tác, trang 55 Thiện Bình Thi Tập. Ngày nay tam đệ đến thăm ta, thông thả mời vô uống chén trà, cảm nghĩa đệ huynh không nỡ biệt, niệm tình cốt nhục chẳng đành xa. Tương tư ả chức tình còn nhạt, lưu luyến chàng trương ý cũng nhòa, nhân tiện gửi lời thăm lão nhị, chừng nào lão tứ ghé chân qua. Giờ đố quý vị, tam đệ với lão nhị với lão tứ là gì? Đố quý vị biết. Tam đệ tức là gì? Sanh, lão, bệnh. Bệnh, tam đệ nè, sanh nè, lão nè, bệnh nè, tử nè. Thấy không? Thấy chưa? Sanh, lão, bệnh, tử, tam đệ là bệnh. Cho nên nhân bệnh cảm tác mà vậy mà không ai nhớ ra hết trơn. Cái tự người ta đã nói rồi. Bệnh. Ngày nay tam đệ đến thăm ta là hôm nay là cái tam đệ là cái em bệnh em đến. Em bệnh tới. Quý vị thấy chưa? Hôm nay em bệnh tới, thông thả mời vô uống chén trà. Cảm nghĩa đệ huynh không nỡ biệt, niệm tình cốt nhục chẳng đành xa. Cái chỗ này rất sâu xa, rất là sâu sắc. Tức là Hòa Thượng thấy rằng cái bệnh đó, nó là anh em ruột với mình, chứ không phải rằng là mình nó lẹ đang đuổi cái bệnh đi. Tại vì cái bệnh nó gắn liền với sanh lão bệnh tử mà, cho nên nó là anh em ruột. Cho nên mới nói rằng thông thả mời vô uống chén trà, từ từ đi, không có gấp. Nhưng mà cái chỗ này, cảm nghĩa đệ huynh không nỡ biệt, niệm tình cốt nhục chẳng đành xa. Cái chỗ này rất là sâu, có ai nói được cái chỗ này? Cái bệnh nó giống như là nó đi theo thân mình, giống như anh em ruột vậy đó. Cho nên cũng không mong rằng mau mau đặng được hết bệnh. Cho nên niệm tình cốt nhục chẳng đành xa. Thấy rõ cái sanh lão bệnh tử là cái lẽ thường nhiên của cuộc sống con người. Còn mình tại mình khổ rồi mình không chấp nhận, bệnh tới mình không chịu, bệnh bực mình quá đi. Thấy không? Quý vị thấy không? Bệnh tu không được. Nhưng Hòa Thượng thấy bệnh là lẽ đương nhiên, cái đó là phải đạt đạo, hiểu lý đạo mới được vậy. Tương tư ả chức tình còn nhạt, lưu luyến chàng chương ý cũng nhòa. Tức là nói cái tình cảm của thế gian á, bây giờ nó nhạt nhòa rồi. Nhưng mà nói cái tình huynh đệ mà của đạo pháp á thì sao? À, nó đậm đà, cốt nhục quý vị thấy chưa? Cho nên cái tình đời á càng lạc thì cái tình đạo càng nồng. Nhân tiện gửi lời thăm lão nhị. Lão nhị là lão nào? À, lão già. Bây giờ lúc này bệnh chứ chưa có già lắm. Chưa già. Cái này năm năm mấy? 1977. Minh Thành mới có được 2-3 tuổi à. Minh Thành sinh năm 75, mà nay 77 mới có 2-3 tuổi à. Lúc đó hòa thượng chưa có già. Cho nên mới nói rằng là nhân tiện gửi lời thăm lão nhị, tức là thăm ông già. Chừng nào lão tứ ghé chân qua. Lão tứ là lão nào? Tử. Sanh, lão, bệnh, tử. Thế nè. Bây giờ hòa thượng bệnh mà lúc đó còn trẻ mà lại thấy sâu sắc cái lý sinh lão bệnh tử, cuộc đời vô thường như vậy. Cho nên mỗi ngày trôi qua là một ngày chết đến gần hơn. Một ngày trôi qua là một ngày tim con càng trở nên chai đá, buồn. Tại sao mỗi ngày trôi qua mà tim của mình đã trở thành ra chai đá? Con vẫn theo chân thầy mà sao lòng quy ngưỡng như sút giảm. Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng vơi đi. Tại sao mỗi ngày trôi qua mà tim của mình càng trở nên chai đá? Mình không còn rung cảm nữa. À, nói theo cái từ ở trong kinh Nguyên Thủy là nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Mình bị thiếu nhiệt tâm đối với sự tu hành. Nhiệt tâm là nóng bỏng. Đối với sự tu nó nóng bỏng, mạnh mẽ, nỗ lực, siêng năng. Cho nên trong kinh nó đạo niệm nhược đồng, tình niệm thành Phật dĩ đa thời. Tức là cái tâm đạo mà giống như tâm đời thành Phật từ lâu rồi. Cho nên mình tu làm sao mà càng ngày mình đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với cái sự tu hành càng ngày mình càng mạnh mẽ lên, càng tinh tấn hơn. Làm phước, làm thiện, làm công đức, tu phước, tu huệ. Chứ không phải tu riết rồi càng ngày tim giờ nó không có đập. Chai. Trong này nó mỗi ngày trải qua là cái tim con càng trở nên chai đá là thất bại. Thất bại. Đâu vậy thấy không? À, cho nên á là con dẫn theo chân thầy mà lòng quy ngưỡng như giảm sút. Xin thưa quý vị là Minh Thành á, đối với thầy, đối với những cái bậc tôn đức á, cung kính lắm. Đó là cái sự cung kính của mình. Mà cung kính không phải cái ngoài cái dáng vẻ để mình lấy lòng, mà thật sự bằng cái tâm kính trọng Phật Pháp Tăng. Và như thế là mình thành được những cái lợi lạc vô cùng. Là quý hòa thượng có cái báo vật, có cái bửu bối gì á, của gia báo gì cho hết trơn. Không phải học sòn với vàng đâu. Pháp bảo, kinh nghiệm tu cả cuộc đời trao hết. Cho nên mình thành lãnh, lãnh đủ. Cái từ này nó có nhiều nghĩa lắm. Cho nên mình không có mất. Cái tâm mình càng khát ngưỡng, càng quy kính, càng cung kính những cái bậc đức độ, đạo hạnh, tu hành bao nhiêu á, thì mình có được cái quả báo tương xứng bấy nhiêu. Không có mất. Đừng sợ. Tại vì cái đó của báo mà. Tăng. Sắp sửa quý vị sẽ nghe Minh Thành giảng ở trên núi mới vừa xong đó là niệm tăng. Là ruộng phước vô thượng ở đời. Cái vị tăng mà tu hành thanh tịnh đúng chánh pháp, có đạo hạnh, đó là ruộng phước vô thượng ở đời. Không có ruộng phước nào bằng cái ruộng phước nữa. Tại sao ví dụ cái ruộng? Tại vì gieo giống vô nó sanh ra vô cùng vô tận, cho nên mới nói là ruộng. Cái ruộng để mình gieo hạt, gieo giống. À, cho nên á rất là hay. Con vẫn theo chân thầy mà sao lòng quy ngưỡng như sút giảm. Cái tâm cung kính mình chưa đủ. Cho nên bữa nay chạy đây, ngày mai chạy kia, ngày mốt chạy nọ, phải không? Rồi cuối cùng mình thấy ủa sao không có ai mà mình có thể học được hết trơn. À, mình đem tâm cung kính đi rồi quý vị mới thấy rằng là rất nhiều cái để cho mình học, mình tu. Tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng vơi đi đó. Cái tình yêu thương của mình, tình thương của mình đối với bạn đồng tu nó vơi đi. Rồi cái tri kiến thanh tịnh là cái gì? Cái thấy biết trong sạch của mình đối với bạn, bạn tu á, càng ngày nó càng vơi. Thấy biết trong sạch là cái nhìn, cái hay của người ta đó, tùy hỷ công đức á, lễ kính, tôn trọng. Cho nên mình á, mà biết tu á, thì bạn đạo với mình á, mình nhìn ai cũng sao hay quá, tốt quá, giỏi quá, phải không? Người nào thấy cũng hoan hỷ quá chừng luôn à. À, thấy ai sao cũng là có thiện tâm, có những cái đức tánh tốt, thì cái đó là mình tu tiến. Còn giờ mới đầu vô thì thấy tốt, nhưng mà tu chừng 6 tháng hay năm thì thấy cũng còn tốt ít ít. Tu chừng 2 năm, 3 năm, 5 năm cái thấy không tốt. Mà tu cỡ chừng 15 năm, 20 năm ở trong chùa thì lúc đó là sao? Nếu mà không khéo nhìn thấy xấu không, thất bại rồi. Đây nè, tình yêu thương và tri kiến thanh tịnh đối với bạn đồng tu cũng vơi đi. Chỉ nhìn ưu điểm, chỉ nhìn cái hạnh tốt, hạnh hay, à, chỉ nhìn những cái đức tính phẩm chất tốt của người, thì vậy quý vị thấy rồi mình an vui lắm. Gặp ai mình cũng cười, gặp ai mình cũng hoan hỷ, gặp ai ô sao tốt quá, người này nay tốt không, Bồ Tát không, thiện nhân không, phải không quý vị thấy không? Ơi hoan hỷ quá, vô tu thấy an lạc, nó mới bước vô cổng chùa là nó giàu giạc hết trơn rồi, phải không? À, nó tràn ngập hết trơn, pháp hỷ pháp lạc hết trơn. Thì vậy cái tu mình rất là tuyệt vời đó. Như vậy thì á, là hôm nay là chúng ta là tới đây là chúng ta còn 1, 2, 3 bài nữa, chắc còn buổi nữa. Gọi thầy từ chốn ngàn xa, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.